làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ trong giai đoạn hình thành hội thánh tại Jerusalem. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Này Anh Thấy Không qua tiếng hát Hagim.
Này anh thấy không, nơi tòa Phi-lát Giê-xu đứng yên, dẫu quân thù kêu họ mưu với nhau, xin Ngài quan án đừng tha Giê-xu, đông đinh người đi. Này anh thấy không, kia anh thấy không, anh thấy họ tát mơ Giê-xu kia, họ cho mão gai bão vua đội đi. Anh ơi, kia anh thấy không nào, thành ra bước lên đồi kia kia, nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu, Chúa mang hình thầy cho tôi với anh ơi, kia thăm Chúa trên đồi huyết, Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha, xin Cha Ngài tha thứ cho con được ơn cứu, xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Có hay nơi đồi Gô-tha họ treo Giê-xu để bia là vua, họ cho lính canh là tên cướp. Ngài không tiếng than khẩn xin cùng cha: này cha thánh ơi, cầu xin Chúa cha tha thứ người đã giết con trên đồi. Họ không biết chi, hỡi cha thương thiên. Anh ơi, Giê-xu tắt hơi rồi, linh gác thánh giá dao đâm vào hông Ngài. Ôi Chúa, sao chịu đớn đau vô cùng, bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia. Anh ơi, còn chi sánh thiên tình, Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó. Xin cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Xin cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu. Tâm hồn con đây.
Sau biến cố vợ chồng Anania đồng mưu nói dối Đức Thánh Linh về tiền bán ruộng và bị Ngài nghiêm phạt, cả hai ngã chết trong một ngày. Toàn thể hội thánh rúng động, ngay cả những người ở cộng đồng bên ngoài nghe tin cũng đều kính sợ. Tiếp theo, hội thánh lại đối diện với một nan đề khác liên quan đến những thiếu sót trong việc cấp phát thực phẩm hàng ngày cho một số bà quá người Hy Lạp. Các sứ đồ đã họp toàn thể hội thánh để giải quyết bằng cách cử ra 7 chấp sự chuyên trách công việc này, mà tiêu chuẩn chọn người là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Những tiêu chuẩn này đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo. Những trường hợp cụ thể trên khẳng định vai trò tác động của Đức Thánh Linh trong môn đồ là tiêu chuẩn và động cơ chính yếu trong sinh hoạt hội thánh. Biến cố tiếp theo ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 8 đến câu 15 cho biết thêm về vai trò chủ đạo của Đức Thánh Linh trong môn đồ Chúa Cứu Thế mà chấp sự Ê-tiên là điển hình. Chúng ta nghe lại phân đoạn kinh thánh này như sau. Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexandria, cùng người Do Thái ở xứ Cilici và xứ Asi nổi lên tranh luận với Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đứng người đã nhờ mà nói, bèn xui xỉa mấy người để nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng, người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp, vì chúng ta đã nghe người nói rằng Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bấy giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 8 đến câu 15. Ngay trong những ngày đầu, hội thánh Jerusalem không những bị chính quyền bách hại mà còn phải đối diện với các nan đề nội bộ như việc Ananias Sapphira và vấn đề cấp dưỡng cho người góa bụa. Dầu vậy, ngay trong tất cả những khó khăn đó, chúng ta đều thấy rõ tác động của Đức Thánh Linh qua các sứ đồ và cả môn đồ. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 5 và câu 8 nói đến một trong 7 chấp sự mới được cử ra là Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, cũng là người đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Những khó khăn chống đối chấp sự Ê-tiên đối diện liên quan đến bối cảnh tôn giáo của thời kỳ này. Hội Thánh Chúa Cứu Thế được thành lập và xây dựng trong bối cảnh Do Thái giáo suy đồi, đầy tập tục và truyền thống con người, lạc xa các chân lý thuần chánh thời Môi-se và các tiên tri. Hội thánh xuất hiện vào lúc đó giống như một công trình rất lớn đứng sừng sững giữa thủ đô mà con người chưa quen mắt. Cộng đồng hội thánh đông đảo rất sinh động với những sắc thái tin kính tốt đẹp, cao thượng, đầy tình thương, vượt trội hẳn do thái giáo suy thoái nặng nề cũ kỹ, đầy truyền thống lâu đời nhưng chỉ là những hình thức trống rỗng vô nghĩa. Trong khi thành phần lãnh đạo lại đầy rẫy những con người rất giả hình, kiêu ngạo, gian tham. Vì thế một cộng đồng hội thánh mới xuất hiện nhưng lại rất sinh động, yêu thương đầy quyền năng là một hình ảnh cực kỳ tương phản với do thái giáo chết cứng, khiến cho những thành phần thủ cựu trong cái tôn giáo cũ kỹ, lạnh cứng đó ganh ghét hội thánh, nhất là các sứ đồ gốc bình dân ít học, cũng như những môn đồ tân tòng của Chúa Cứu Thế, trong đó Ê-tiên là một trong những đối tượng đầu tiên bị nhắm vào. Những kẻ thù ganh ghét tranh cãi với Ê-tiên bao gồm những thuộc viên trong nhà hội của những người vốn là thành phần nô lệ trong xã hội nhưng đã được cho ra sống tự do, không còn làm nô lệ nữa. Những người này cùng với một số tín đồ do Thái giáo thuộc nhiều cộng đồng khác nhau họp lại chống đối, tranh luận với môn đồ Chúa Giê-xu. Chúng nhắm vào Ê-tiên vì là nhân vật nổi bật, đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Họ tranh luận, phê phán, phản bác chống đối Ê-tiên nhưng không thắng được vì không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Những kẻ chống đối tức giận, cuồng nộ, đổi chiến thuật, dùng những lời phỉ báng và vu cáo để sách động quần chúng, dùng bạo lực bắt đem Ê-tiên ra trước tòa công luận. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này trong Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 10 đến câu 14 như sau. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người, cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói, bèn xui xiểm mấy người đặng nói rằng, chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xui dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và đều đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng, người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp, vì chúng ta đã nghe người nói rằng, Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Cách thức những con người cuồng nhiệt trong do Thái giáo cư xử cho thấy tính chất vô quyền, vô năng lực của tôn giáo hình thức đã không thay đổi được mảy may tấm lòng gian ác của con người. Càng nhiệt thành với tôn giáo hình thức, họ càng gian ác hơn, thể hiện qua những hành vi tệ hại hơn. Trong khi đó, môn đồ thật của Chúa Giê-xu đã đối phó với những chống đối và bách hại bằng tinh thần hoàn toàn nhờ cậy Đức Thánh Linh. Sử gia Luca đã ghi nhận một chi tiết đặc biệt bày tỏ tinh thần nhờ cậy Chúa của chấp sự Ê-tiên trong câu 15. Bấy giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Quyền năng Đức Thánh Linh thể hiện trong Ê-tiên không chỉ qua những lời lẽ, những lập luận khôn ngoan đầy thẩm quyền của chân lý về Chúa Cứu Thế, nhưng cũng còn được thể hiện ra trên gương mặt. Tất cả những điều này vẫn thường là thực tại trong hội thánh chân chính của Chúa Cứu Thế hôm nay. Đời sống tin kính của con dân Chúa không chỉ thấy trong cách cư xử, trong lời ăn tiếng nói, nhưng cũng còn thấy hiện ra trên gương mặt, khiến chúng ta có thể nhận ra người đó trong đám đông. Trở lại với vụ kiện chấp sự Ê-tiên, chúng ta xem lại cáo trạng những người chống đối ông nêu ra trước tòa. Họ cáo gian Ê-tiên bảo rằng ông hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp, vì chúng ta đã nghe người này nói rằng Giê-xu ở Nazareth sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Tất nhiên đây là lối diễn dịch bóp méo theo tâm trí hạn hẹp thiển cận tăm tối của họ về những điều Ê-tiên từng giảng dạy hay luận giải cho họ. Đối với những người chống đối Ê-tiên, nơi thánh hay đền thờ và giới luật hay kinh thánh hoàn toàn chỉ có hình thức, nhưng họ lại hết sức tôn sùng và bảo vệ nhiệt thành. Cứ coi là họ chân thành trong thái độ tôn trọng nơi thánh và đền thờ đi nữa, thì nơi thánh và đền thờ đó chỉ là một công trình kiến trúc dù nguy nga đổ sộ đến đâu. Họ không có thị kiến thuộc linh để thấy rằng điều chính yếu là tinh thần tôn thờ Chúa là chân thần, chứ không phải là đền thờ nguy nga. Sự hiểu biết và suy nghĩ của họ không khác bao nhiêu với suy nghĩ của người phụ nữ Samari gặp Chúa bên giếng Si-kha. Bà đã nói với Chúa, tổ phụ chúng tôi thờ lại trên hòn núi này, còn người Do Thái lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem, đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 20. Qua đó Chúa đã dạy bà về sự thờ phượng thật. Bà hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha không tại trên hòn núi này, cũng không tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và chân lý thờ phượng Cha, ấy đó là những người thờ phượng Cha ưa thích vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 21 đến câu 23. Đối chiếu với lời dạy của Chúa Giêsu về sự thờ phượng và nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta thấy những tranh cãi của những người chống đối ê tiên thật là thiền cận đến độ đáng tội nghiệp. Trong khi đối đáp lại, ê tiên có sự khôn ngoan Chúa ban, có lời chân lý với thẩm quyền và năng lực của Đức Thánh Linh. Vì thế những người chống đối không thể nào chống nổi. Tất cả chỉ vì họ không tin, không chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, cho nên họ không được soi sáng, không được khai mở để có thể hiểu biết chân lý. Sống trong tối tăm, họ chỉ có những phương tiện thô thiển, hạn hẹp, xấu xa, gian ác của bản ngã suy đồi, thể hiện ra bằng những lời vu cáo, dối trá và bằng những hành động của bạo lực. Qua sự việc này cho thấy suy nghĩ thông thường của con dân Chúa là khi bị bách hại, chúng ta thường đặt vấn đề vì sao Chúa không binh vực, không bảo vệ và không cứu chúng ta khỏi khó khăn để không phải đương đầu với bách hại. Trái lại, Chúa thường để con dân Chúa chịu khổ, để hội thánh Chúa bị bách hại như trong trường hợp hội thánh Jerusalem và chấp sự ê tiên. Chúng ta biết và tin Chúa thừa quyền năng giải cứu như Ngài đã giải cứu Phi-e-rơ và các sứ đồ khỏi ngục và sau này Phao-lô và Si-la, còn ê tiên thì lại phải tử đạo. Đây là câu hỏi vẫn thường xuất hiện mỗi khi bách hại xảy ra trong suốt lịch sử hội thánh cho đến ngày nay. Có thể chúng ta không có câu trả lời cho từng trường hợp bách hại cụ thể, nhưng nhìn lại hội thánh ban đầu, từ khi do Đức Thánh Linh khai sinh cho đến cả giai đoạn hình thành, phát triển, truyền giáo như ghi chép kỹ lưỡng trong công vụ các sứ đồ và trong các thư tín, chúng ta thấy rõ Đức Thánh Linh luôn luôn đồng hành và đồng công với tôi con Chúa. Đức Thánh Linh luôn luôn điều khiển, hướng dẫn các môn đồ Chúa trong mọi tình huống, bình an, vui thỏa hay những lúc cực kỳ khó khăn, nguy biến. Thấy rõ, ý thức sự vận hành thiết thực của Đức Thánh Linh chính là lý do khiến cho tôi con Chúa yên tâm, tin cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi tình huống để không nao núng, tiếp tục thi hành đại mệnh lệnh một cách tận tâm tận lực, vác thập tự giá đi trọn đường, theo đúng dấu chân Chúa cứu thế. Vì vai trò điều hành và hướng dẫn của Đức Thánh Linh là tái thể hiện tâm ý Chúa cứu thế trong cuộc đời của tất cả những môn đồ chân chính của Ngài. Đức Thánh Linh chính là hiện thân của Chúa cứu thế Giêsu trong tâm, trong trí môn đồ Chúa Giêsu, khiến cho họ biết Ngài thật rõ, gần như có thể giờ đụng được Ngài. Chấp sự ê tiên đã trở thành môn đồ đầu tiên tử đạo, và điều kỳ diệu là hầu hết các sứ đồ của Chúa cứu thế Giêsu cũng đều lần lượt đi con đường tử đạo đó. Vậy mà hội thánh của Chúa không tàn lụi đi như người ta tưởng, mà trái lại càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng phát triển trước vô số bách hại dồn dập đổ xuống. Chính trong những ngày bị bách hại, con dân Chúa càng bám Chúa chặt hơn, càng kinh nghiệm Chúa sâu xa hơn, không chỉ trong những việc lớn mà trong cả những chi tiết rất nhỏ nhặt của đời sống. Chính vì bị chống đối và bị bắt mà ê tiên đã có cơ hội giảng một bài đầy đủ về sự cứu rỗi trước một cử tọa đặc biệt là toàn thể chức viên tòa công luận. Bài giảng rất dài và rất chi tiết của chấp sự ê tiên cũng chính là bằng chứng công việc Đức Thánh Linh trong lòng và trong tâm trí ê tiên, khiến cho cả tòa công luận phải im miệng, lắng nghe cho đến hết phần kết luận, cũng là bản cáo trạng Đức Thánh Linh công bố qua ê tiên trước tòa công luận. Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 51 đến câu 53 ghi như sau. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai không chịu cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi không bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 7 câu 51 đến câu 53. Kết thúc phần kỹ thuật về ê tiên, chúng ta càng thấy rõ tác động của Đức Thánh Linh vô cùng vinh diệu trong toàn thể tư cách và tác phong của chấp sự ê tiên. Đức Thánh Linh đã bày tỏ vinh quang của Chúa Giêsu trong con người Ê-tiên là một môn đồ trung kiên của Ngài. Đức Thánh Linh cũng đã thực sự tái thể hiện cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu qua những lời cầu nguyện cuối cùng, y như những lời của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập hình. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này trong Công vụ các Sứ đồ chương 7, câu 54 đến câu 60 như sau. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó thì ngủ. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 7, câu 54 đến câu 60.
Tôi chỉ mong trong dịu kỳ và ngợi ca. đến đời đời huy hoàng soi rạng rỡ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.